Chàng rể ma giới, chương 522, Trần Duệ vs Thủy Tinh Long, góc truyện audio.com, mô thức của vệ tinh mở ra, lực lượng khủng bố của linh hồn lập tức vọt tới hắc động như thủy triều nhưng siêu cấp hệ thống vẫn cảnh báo không ngừng như cũ. Lượng tích lũy của năng lượng linh hồn xâm nhập quá lớn, đề nghị đồng thời sử dụng mô thức hóa tinh, nếu không sau 10 phút sẽ tràn ra. Trần Duệ biết năng lượng linh hồn tích lũy nhiều thì hắn sẽ mất đi ý thức, may mà lúc này vẫn còn thanh tỉnh, chưa tính là muộn. Một khi ý thức hoàn toàn bị linh hồn ngoại lai bao bọc thì cho dù siêu cấp hệ thống tự động đồng hóa loại lực lượng linh hồn này thì hắn cũng sẽ đánh mất ý thức của mình. Trần Duệ không cần suy nghĩ lập tức mở mô thức hóa tinh ra. Hiện tại hóa tinh đã có bước tiến hóa, khác nhiều so với ban đầu, thêm lĩnh ngộ hạ chi vực nữa thì hắn sẽ có lực lượng cắn nuốt và hóa giải phệ tinh giống như Bắc Minh thần công trong tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng mà cỗ lực lượng này lại quá to lớn, lượng tích lũy tiến vào ý thức Trần Duệ rất nhiều. Hắn vừa mở phệ tinh, lực lượng linh hồn khủng bố đã như cơn hồng thủy cuộn trào đến, không bao lâu sau siêu cấp hệ thống dồn dập vang lên tiếng cảnh báo. Trần Duệ giống như kẻ đói khát liều mạng ăn uống, vẫn đói nhưng sức ăn vào cũng đã đến giới hạn, hiện tại tần suất của hóa tinh đã bắt đầu đuổi không kịp tốc độ của phệ tinh. Cơ bắp Trần Duệ dần dần có sự vặn vẹo kỳ quái, ý thức lại càng khó tiếp nhận, hàng tinh tinh vực khi thì mơ hồ, lúc thì rõ nét, quang mang thái dương cũng ảm đạm dần. Trên thực tế, bản thân siêu cấp hệ thống chắc chắn không thể nào sụp đổ, phần lớn là do ý thức tiếp nhận của Trần Duệ đối với loại xung kích nào đó xung quanh sinh ra ảo giác mà thôi, theo lý thuyết thì lúc này cũng đã sát đến giới hạn nguy hiểm rồi. Trần Duệ cẩn thận xem xét lại, dựa vào tâm cảnh hiện tại không cần phải sợ hãi mối nguy mất ý thức hay tâm ma, nhưng dung lượng ý thức vốn dĩ có giới hạn, xem đến số lượng cũng chất lượng của linh lực tuôn vào thì từ chỗ này tiến tới ý thức đẳng cấp thượng cổ luyện kim văn minh vẫn còn xa lắm, hiện tại là ý thức ma đế sơ đạo ẩn, chắc là có thể đạt tới bán thần cấp. Nếu như có thể phân giải, hấp thu toàn bộ cổ ý thức bán thần này thì Trần Duệ sẽ bước một bước dài trên con đường đề thăng thực lực. Nhưng mà hiện tại Trần Duệ muốn nó chậm lại cũng không được. Đối mặt với lực lượng khủng bố đang cuồng tuôn không ngừng, không chỉ ý thức ngay cả thân thể đều cảm thấy bị lấp đầy bởi một loại lực lượng cự đại có tính chân thực. Lực lượng này ngày càng bành trướng, cả người Trần Duệ đã sắp bạo liệt ra tới nơi rồi. Bỗng nhiên, quang mang trong mắt chợt lóe, đổi thành một đôi mắt lòng đen con ngươi đỏ rất khủng bố, xung quanh thân thể cũng xuất hiện thêm một vòng xoáy hắc ám, mơ hồ phát ra khí tức hủy diệt. Loại trạng thái này vừa ra, linh hồn cắn nuốt và trạng thái hấp thụ đột nhiên tăng nhanh, cảm giác bạo liệt lúc trước cũng dần dần tan biến. Không lâu sau, loại huyết mâu yêu dị kia lại khôi phục thành đen trắng rõ ràng như lúc đầu. Trần Duệ thở hổn hển, cắn răng tiếp tục khổ sở chống đỡ, bản năng của hắn cảm giác được loại linh lực nếu như đã bị tu la hấp thu thì cho dù hắn cuối cùng có thể may mắn tránh qua mối nguy hiểm căng bạo cũng nhất định sẽ bị tu la cắn nuốt. Dường như tu la cũng không cam lòng, thỉnh thoảng lại cướp đạo ớt quyền chủ động trong ý thức. Trần Duệ trong tình trạng trước sau đều có địch tình huống. Góc truyện audio.com, có phần bất ổn, Trần Duệ liều mạng áp chế ý chí của tu la lại, hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng địa công kích tất cả bốn phía xung quanh. Lực lượng trào lên nhanh đến mức cơ hồ muốn bạo thể mà ra, nhưng loại công kích này cũng giống như uống độc dược để giải khát, ý thức đã bắt đầu xuất hiện trạng thái mơ hồ. Trong thoáng chốc giống như một đường kích phá rất nhiều đồ vật, cảnh vật mờ tối xung quanh bay nhanh về sau, tiếng ầm ầm nứt vỡ oanh sập liên tiếp vang lên. Thật khó khăn mới định thần lại được, hắn phát hiện bản thân đã ở bên ngoài di trì, mặt trước là một mảnh ánh đèn, ngầm trộm nghe thấy có thanh âm đào tạc nham thạch đinh đinh đang đang, hóa ra đã đến một vùng mỏ khai khác. Phen này động tĩnh không nhỏ, Long Ngữ Minh Văn vốn dự cảnh phòng hộ sớm đã bị xúc động, có mấy thủy tinh nhân đang đi về phía bên này, còn chưa thấy rõ Trần Duệ thân thể liền bị lực lượng cường đại ép nát thành bụi phấn. Tính toán ra thì Trần Duệ vẫn còn có thể duy trì thần trí tỉnh táo, cũng không có thương hại những tên thợ mỏ bị nghiền nát kia. Chỉ là ngay khi thủy tinh nhân trong tầm mắt bị tiêu diệt, bên trong khu mỏ truyền đến một tiếng gầm gào, thanh âm truyền từ xa đến gần, một cỗ uy áp cường đại đã tiến gần đến trước mặt hắn. Vùng mỏ phụ cận cũng vẫn còn thủy tinh nhân, những thợ mỏ thực thấp kém này bị thanh âm kia làm chấn động thất khiếu chảy máu, thân thể bị trọng thương, thậm chí có kẻ chết ngay tại chỗ. Nếu như vào lúc bình thường thì cỗ uy áp cường đại ẩn chứa thiên phú của long tộc cấp ma đế này sẽ khiến Trần Duệ chịu chấn động kịch liệt khi tiếp nhận. Nhưng lúc này trong tâm trí hắn, linh lực càng lúc càng dâng cao, không những không bị đẩy lùi đi ra xa, ngược lại còn giống giận đạp đất mà đi lên. Jacob, phát ra long uy khủng bố kia chính là thủy tinh long Jacob. Lần trước tại thủy tinh sơn cốc sau khi bị Paliuka đánh trọng thương, hắn thật vất vả mới tìm được địa điểm chữa thương này. Nay đụng độ kẻ xâm nhập, hắn không ngờ đối phương lại gọi thẳng tên hắn, không khỏi hơi ngẩn ra, ngay lập tức nhìn đến một thân ảnh đang cấp tốc lướt đến, tuy nhiên khí tức kẻ này lộ ra lại chỉ dừng ở ma hoàng cấp. Đồ không biết sống chết, biết rõ đích danh bản đại nhân còn dám tới chịu chết. Jacob mặc kệ kẻ này có lai lịch gì, có can đảm dám quấy rầy hắn chữa thương thì đều muốn tìm chết cả. Jacob cười một tiếng, đang muốn lôi tên ma hoàng cấp không biết tự lượng sức này ra nghiền nát, bỗng nhiên nhìn thấy một nắm đấm phóng đại ngay trước mặt. Bình, một quyền này có tốc độ cùng lực lượng khác xa dự liệu của Jacob. Hắn không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình bị lực lượng xung kích cuồng bạo đánh tới, không tự chủ được lùi lại, thiếu chút nữa cổ bị vặn ngược, trên mặt hiện lên một quyền ấn lõm xuống thật sâu. Jacob nổi cơn thịnh nộ, nhưng bóng người kia tựa như gió ngay lập tức đuổi kịp hắn, lại giáng xuống một trọng quyền nữa, trúng ngay phần bụng Thủy Tinh Long. Một quyền này khiến tốc độ bay ngược của Jacob đột nhiên tăng nhanh, thân thể không ngờ bị lún thẳng vào thạch bích. Trần Duệ không cho đối phương có cơ hội kịp thở dốc, đang muốn tiếp tục oanh kích đột nhiên ngực đau nhói, đã trúng một quyền. Lúc này tiếng gầm gừ của Jacob mới vang vọng lên. Theo lý thuyết mà nói, dù có huyền ngọc khải hộ thân, một quyền nén giận của ma đế đỉnh phong đủ xuyên qua giáp trụ, đánh nát xương sườn của Trần Duệ. Nhưng, góc truyện audio.com, một quyền này lại chỉ khiến hắn bừng bừng, lùi lại mấy bước, bạch ấn trước ngực nháy mắt liền tan biến, còn cảm thấy lực lượng bạo trướng trong cơ thể được sơ giải một ít. Thực lực và cảnh giới của Jacob xác thực hơn hẳn Trần Duệ, lúc nãy chỉ là nhất thời không đề phòng mà trúng hai quyền, hiện tại nộ hỏa thiêu đốt công kích giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ Trần Duệ. Phản xạ cơ bắp của Trần Duệ lúc gấp rút khi kích phát tuôn trào lực lượng rất lớn, gần như đã đạt tới một trình độ kinh người. Có điều ý thức vẫn chưa theo kịp cấp độ ma đế đỉnh phong, hơn nữa lúc này còn đang rối loạn cuồng bạo, khó phản ứng được kịp thời, chỉ có thể dựa vào chút động tác bản năng để ngăn cản, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Trong chớp mắt Trần Duệ cũng không biết chúng công kích nhiều ít ra sao, nhưng loại công kích này ngày thường đủ để hủy diệt hắn thì hiện tại lại đảo ngược giúp làm dịu nguy cơ bạo thể. Tinh thần lực hiện tại không ngừng hấp thu linh hồn chi lực dần dần tăng lên. Cảm ứng lực càng lúc càng mạnh, quỹ tính cùng thời cơ gia quyền của Jacob cũng càng lúc càng nhìn được rõ nét hơn. Dầm, Trần Duệ kịp thời chặn được khuỷu tay của Jacob, lập tức một đầu chùy vung lên đập trúng Thủy Tinh Long. Thừa dịp đối phương còn đang đầu đau mắt hoa mà lảo đảo lui lại, Trần Duệ tiếp tục dùng lực cực mạnh lên gối, sau đó lại thêm một quyền đánh Jacob bắn ra xa. Trong sơn động nào đó trong khu mỏ chính là nơi nghỉ ngơi của tộc Đăng Linh, mặt đất đột nhiên bị chấn động, rung lên càng lúc càng kịch liệt giống như có một thứ gì đó đáng sợ đang muốn phá vỡ mặt đất để trồi lên vậy. Viên ta vội vã cùng các Đăng Linh khác đem máy chuyển hóa năng lượng ra ngoài sơn động. Mới rời khỏi động không lâu, liền cảm thấy sơn băng địa liệt hai cỗ khí tức đáng sợ xung thiên mà lên. Cùng với âm thanh oanh kích đụng độ không ngừng truyền đến, hai bóng người từ giữa trời đánh tới mặt đất, cuộc đấu cực kỳ kịch liệt. Cảnh vật gần đó đầu mang dấu vết bị phá hoại, ngay cả rừng cây của Medusa cũng bị kinh động. Jacob lúc bắt đầu còn có thể chiếm thế thượng phong, hiện tại đã thành thế ngang bằng. Càng đánh lại càng kinh hãi. Trong lòng hắn cũng không dám cho rằng kẻ đang đấu tay đôi với mình là ma hoàng nữa. Ở đâu ra cái loại ma hoàng đáng sợ thế này cơ chứ? Ma hoàng dạng gì mà có thể cùng long tộc thực lực ma đế đỉnh phong đối chiến đến trình độ này? Đối thủ này cao thâm khó lường, có lúc giống như chỉ là kỹ năng cá nhân, nhưng thủ đoạn công kích càng lúc càng quỷ dị, loại khí tức hủy diệt này khiến Jacob khó có thể không kinh hãi. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Một quyền của Jacob đánh lui Trần Duệ, hắn hét to một tiếng. Trong lúc cùng Jacob đối chiến, Trần Duệ đã thành công tìm ra tuyên tiết khẩu của linh hồn chi lực, hắn cảm thấy thống khoái vô cùng, nguy cơ căng bạo cũng được hóa giải không ít. Trần Duệ lập tức cố gắng ngăn chặn lực lượng đang cuộn trào, cười nói. Còn nhớ lão bằng hữu đã cùng Paliuka đối phó với ngươi khi ở Thủy Tinh Sơn Cốc không? Đáng tiếc hiện tại ngươi chả có tài phú gì hết, nếu không ta cũng chẳng ngại tiếp thu thêm lần nữa. Đồng tử Jacob co rút lại, phẫn nộ và sát cơ bỗng chốc tràn ngập. Là ngươi, địch nhân này chính là kẻ đã dùng thân phận đại sư thiên tài chế khí, đại sư ma pháp trận để lừa gạt lòng tin của hắn, đánh cắp thạch bàn thượng cổ phù ngữ. Không những thế còn câu kết với một nữ nhân phá hủy nơi kinh doanh. Góc truyện audio.com, lâu năm của hắn Thủy Tinh Sơn Cốc, sau đó còn tiếp tục đem cường địch vô cùng hùng mạnh đến cướp đoạt bảo tàng mà hắn đã dày công tích lũy bao nhiêu năm. Chính là hắn, là địch nhân mà Jacob thống hận nhất, đứng trước địch nhân có thâm thù đại hận thế này, trong mắt vốn có màu xanh nhạt của Thủy Tinh Long cũng biến thành màu đỏ, không cần phải nói nhiều lời, cuồng hống một tiếng, lực lượng bạo trướng, mãnh công đến. Một câu nói của Trần Duệ đã thành công làm cháy lên hận thù của Jacob, phản ứng của Thủy Tinh Long cũng chính là điều Trần Duệ mong muốn, thả lỏng lực lượng bị áp chế tiến lên nghênh tiếp. Jacob cường công một trận, mắt thấy đối thủ cũng không rơi vào thế hạ phong, thân thể hơi lắc bản thể hiện ra, một con thủy tinh cự long ước chừng hơn 10 thước hoành vĩ xông tới Trần Duệ. Trần Duệ không hề né tránh, hai tay mở ra, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh tiếp. Lực lượng của hình dạng cự long này so với lúc Jacob ở hình người thì rõ ràng hơn xa, một đường quét qua đem thân thể chính mình đánh bay đi, sau đó một luồng long tức bao trùm đến. Long tức này ẩn chứa tinh hóa và lực lượng vô cùng khủng bố. Trần Duệ dường như vội vã không kịp phòng thủ, bị luồng khí tức bao phủ, toàn bộ thân thể lập tức ngưng cố thành một khối thủy tinh. Jacob đắc ý giống lên một tiếng, thủy tinh kia nháy mắt bị nứt vỡ, phấn thân vụn cốt. Ngay lúc đó, trong mắt Thủy Tinh Long đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn liền trông thấy một bóng người từ không trung đập xuống, một quyền này ẩn chứa mãnh lực đánh trúng cánh của cự long. Lát sau khu mỏ truyền tiếp tục vang lên âm thanh công kích chiến đánh không ngừng. Chiêu vừa rồi của Jacob chỉ làm vỡ nát một tầng thủy tinh sắc ngoài mà thôi. Trần Duệ bên trong hoàn toàn không bị long tức tinh hóa, ngược lại một đòn này đã khiến hắn nhớ tới chuyện cũ ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Lần đó Jacob đã dùng chính thủ đoạn này giết chết cuồng thú Raphael và mẫu thân của cơ á là Laia. Nhớ lại chuyện đó khiến Trần Duệ vô cùng phẫn nộ, công kích cũng trở nên cuồng bạo hơn. Jacob biến thành hình dạng cự long khiến lực lượng của hắn cường đại hơn rất nhiều, nhưng thân thể biến lớn cũng có nhược điểm là càng dễ bị công kích. Dưới sự công kích dồn dập của Trần Duệ, Jacob dần dần rơi xuống hạ phong. Jacob cố gắng ổn định kéo giãn khoảng cách với Trần Duệ, ngửa cổ hít dài một tiếng, vô số lân phiến trên người rung động rồi rơi xuống. Những lân phiến này rơi xuống hóa thành từng căn tinh trụ, trong chốc lát không gian xung quanh hóa thành một thế giới thủy tinh là thủy tinh lĩnh vực. Đây là lần thứ hai Trần Duệ nhìn thấy lĩnh vực của Thủy Tinh Long. Nhưng trong quá khứ hắn chỉ kẻ đứng ngoài quan sát, so với cảm giác trực tiếp đối đầu hiện hay hoàn toàn không giống nhau. Tất cả bên trong lĩnh vực Thủy Tinh, trừ phía trên trời, đã biến thành hải dương cuồn cuộn, không có lục địa. Bên trong hải dương có nhiều điểm tinh quang, tựa như dịch thái tinh thể đang di chuyển. Hải dương và thiên không liên tiếp, vô số tinh trụ cự đại, tất cả hiện lên khí thế to lớn. Lĩnh vực này không chỉ đẹp mà còn tồn tại loại lực lượng tương quan với tất cả các nguyên tố ma pháp. Dù là ma pháp gì thì khi ở bên trong lĩnh vực này đều không có tác dụng, có thể nói đây chính là khắc tinh của ma pháp hệ. Không chỉ vậy, Trần Duệ cảm nhận được những tinh trụ kia cùng hải dương sinh ra loại ba động cộng minh nào đó, lực lượng nội thể nhanh chóng bị rút xuống, công kích cũng bị loại. gocchuyenaudio.com, ba động này phân giải. Lúc đánh trúng Jacob cũng chỉ làm hải dương bên dưới cuộn lên mấy đợt sóng, bản thân Thủy Tinh Long hoàn toàn không bị tổn hại. Giống như Jacob đã cùng tất cả thiên địa trong lĩnh vực hợp lại thành một thể hoàn mỹ. Trần Duệ chỉ có một thân một mình, làm sao có lực lay động cả thiên địa. Thủy Tinh khí tức bên trong lĩnh vực này cực kỳ cường liệt, cho dù đứng bất động thân thể cũng hơi hơi có cảm giác bị tinh hóa. Lĩnh vực chân chính của ma đế đỉnh phong quả nhiên không phải thứ mà ngụy vực của ma hoàng cấp có thể so sánh với. Sự cường hãn mà Trần Duệ vừa xuất ra chẳng qua chỉ là do lực lượng bạo thể mà bán thần đoạt xá dẫn đến, tương đương với phát tiết chứ không thể dùng nó vô cùng vô tận. Một khi loại lực lượng này bị hóa tinh nuốt hết thì hắn tuyệt đối không thể đấu lại được ma đế đỉnh phong như Jacob, thậm chí còn bị đánh về nguyên hình. Nếu cứ đánh tiếp như thế kẻ bại vong nhất định là hắn, cho nên nhất định phải thừa dịp linh hồn chi lực bạo trướng chưa tiêu hao hết mà nhanh chóng giải quyết Jacob. Trên mặt biển sóng chiều cuồn cuộn, Jacob bị trúng mấy trăm quyền của Trần Duệ, nhưng vẫn như cũ bình yên vô sự. Đuôi cự long quét qua, đập Trần Duệ xuống biển kia, nước biển lập tức hóa thành thủy tinh cứng rắn. Thân thể Trần Duệ bị thủy tinh cứng bao bọc, nhất thời không động đậy được. Jacob không công kích, chỉ gia tăng lĩnh vực chi lực, không ngừng gia cố thêm, muốn đông kết lực lượng của địch nhân. Nước biển không ngừng phủ lên khối thủy tinh đông cứng kia, một lớp lại một lớp phủ lên, càng lúc khối thủy tinh càng biến lớn. Dựa vào đặc tính của thủy tinh lĩnh vực, lực lượng của đối phương sẽ dần dần bị rút cạn, cuối cùng mất đi sinh mạng, hóa thành một khối thủy tinh thực sự. Chính vào lúc muốn phát lực, Jacob không hiểu tại sao bỗng dùng mình một cái, cảm nhận được trong thủy tinh lĩnh vực có một loại khí tức nồng đậm, dần dần tràn ngập toàn bộ lĩnh vực. Đây là một cỗ linh lực rất lớn, dường như còn mang theo đặc chất nào đó không thể phán đoán. Đối với thủy tinh long mà nói, cảm giác được đặc chất này có một loại uy áp trời sinh, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, giống như nô bộc nhìn thấy chủ nhân vậy. Uy áp của linh lực to lớn kia đột nhiên hóa thành một trận hàn ý mang theo khí tức hủy diệt. Nhất thời toàn bộ lưu động của hải dương trở nên chậm chạp, mặt biển bắt đầu cứng lại, đó cũng không phải là tinh hóa mà chính là đóng băng. Rác, một căn tinh trụ thông thiên xuất hiện vết rạn, ngay sau đó 2 căn, 3 căn, 10 căn dưới ảnh hưởng thâm nhập của linh lực khủng bố tinh trụ liên tiếp bị nứt vỡ, còn hải dương đã sớm biến thành một thế giới băng giá. Hàn khí chất chứa lực hủy diện chỉ quét qua thì thôi, then chốt là loại uy áp đặc thù này khiến Jacob khó có thể phát huy lực lượng của bản thân. Mấy lần gia tăng lĩnh vực chi lực cũng không thể đẩy lùi được hàn khí, Jacob bắt đầu hoảng hốt. Đột nhiên cảm giác một cỗ hung lệ chi khí cường liệt từ phía dưới truyền lên, thủy tinh lĩnh vực thoáng chốc bị bao phủ bởi hỏa hồng sắc. Jacob cúi đầu, liền nhìn thấy một tên ma thú đầu to dài, khắp người bao bọc bởi khí tức khủng bố phá băng mà ra, hướng hắn gào thét mà đến. Lúc này, trong lòng thủy tinh long sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Cách chương.